Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Nhân sự là một nội dung chính của Hội nghị Trung ương 6 và liệu có những thay đổi nào xảy ra? Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam, đưa ra những tiên đoán. Phiên xử phúc thẩm vụ buôn lậu làm giả giấy tờ con dấu và tài liệu tại công ty cổ phần VN Pharma sẽ diễn ra vào hai ngày 16 và 17 tháng 10. Liệu bản án phúc thẩm có nặng hơn án sơ thẩm mà chính công tố viện phải kháng án hay không? Luật sư Phạm Công Út tại Sài Gòn giải thích. Việt Nam tuần qua có gì lạ? Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 6 khai mạc ngày 4 tháng 10 tại Hà Nội. Sinh hoạt chính trị này của Đảng Cộng sản Việt Nam được giới quan sát đề cập đến lâu nay với nhiều đồn đoán về nhân sự trong cuộc tranh giành quyền lực ở cấp cao nhất trong đảng. Vấn đề đầu tiên được nêu ra là tổ chức lại bộ máy đảng và cách thức mà bộ máy này sẽ lãnh đạo các cơ quan nhà nước. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam cho biết.
Tin tức cập nhật nhất có lẽ có khả năng là bầu bổ sung hai ủy viên Bộ Chính trị cho cái đủ tốc số là 19. Tại vì trước đó là có cái trường hợp ông Đinh La Thăng là ủy viên Bộ Chính trị nhưng mà đã bị loại ra khỏi Bộ Chính trị là từ hồi tháng 5 2017. Thế sau ông Đinh La Thăng khoảng chừng 2-3 tháng thì tới trường hợp ông Đinh Thế Huynh. Ông Đinh Thế Huynh bị một căn bệnh nó hơi kỳ lạ, cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Cho tới giờ là gần như là biến mất hoàn toàn khỏi chính trị Việt Nam. Và vào thời đầu tháng 8 năm 2017 thì Bộ Chính trị Việt Nam bất ngờ có một cái quyết định là để cho ông Trần Quốc Vượng là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng tham gia thường trực Ban Bí thư, không phải là thường trực Ban Bí thư nhé, chỉ tham gia thường trực Ban Bí thư. Nhưng mà cái cách ghi quyết định như vậy cũng có thể hiểu là ông Đinh Thế Huynh gần như không còn vai trò gì khác. Vừa rồi là Tuổi Trẻ cũng có đưa cái tin có cái nhu cầu cần thiết là bổ sung về vấn đề tổ chức đấy, gia cố về vấn đề tổ chức của Trung ương Đảng đấy, và có nêu hai cái trường hợp ông Đinh La Thăng và ông Đinh Huynh thì cũng có thể làm cho người đọc hiểu một cái ẩn ý là thế này: hai trường hợp ông Đinh Thế Huynh và ông Đinh La Thăng là coi như là xong rồi, mà bây giờ người ta sẽ bầu hai cái gương mặt mới là hai ủy viên Bộ Chính trị mới cho đủ con số 19. Còn lại thì những cái vấn đề khác của cuộc hội nghị Trung ương 6 lần này thì nó có mấy cái điểm mà chúng ta cũng cần theo dõi và cần ghi nhận. Điểm có lẽ đáng ngạc nhiên nhất đã không phải là cái chuyện đi bầu bổ sung ủy viên Bộ Chính trị hay là cái việc mà kỷ luật sắp tới là kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh là bí thư Đà Nẵng, mà lại đưa ra hai cái chuyên đề để bàn ở trong hội nghị Trung ương 6 lần này. Đó là hai cái chuyên đề, thứ nhất là về dân số và thứ hai là về chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thế thì khá là trái ngược với những kỳ hội nghị Trung ương những lần trước là chủ yếu những vấn đề kinh tế xã hội thì do Trung ương bàn những cái vấn đề đó thôi, chứ còn ít khi nào mà đi vào cái tính chất chuyên đề của từng ngành như thế này. Việc mà đưa ra hai cái chuyên đề về dân số và chăm sóc sức khỏe nhân dân như vậy làm cho một số người họ ngạc nhiên và họ không hiểu là thực ra thì kỳ này hội nghị Trung ương 6 là muốn trọng tâm hóa vấn đề gì, hay là bị dàn trải quá và đưa ra nhiều vấn đề quá. Một cái vấn đề khác mà cũng mấp mé được đề ra ở trong cái hội nghị Trung ương 6 kỳ này là vấn đề đổi mới chính trị. Nhưng mà thực ra từ ngữ mà họ dùng là cái vấn đề là tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, và đề nghị về cái chuyện là giảm một số cái cơ quan đầu mối cũng như là những cái cơ quan đảng sáp nhập lại với nhau, hoặc là bỏ một số cơ quan đảng, thậm chí là có thể tính tới cái việc là có ba cái ban chỉ đạo trước đây mà thường là được coi là rất quan trọng về mặt chính trị, là ban chỉ đạo Tây Bắc, ban chỉ đạo Tây Nguyên và ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, thì kỳ này cũng đang tính là có thể là bỏ ba cái ban chỉ đạo này. Thì đó thì một tin tức cập nhật này cho tới ngày hôm nay là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Nhưng mà thưa anh, có lẽ là điểm trọng tâm nhiều người chú ý tới là việc ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể an vị thêm một nhiệm kỳ nữa hay không, hoặc là có nhiều người còn đồn đoán rằng ông Nguyễn Phú Trọng có khả năng vừa là Tổng Bí thư và vừa là Chủ tịch nước nữa, thưa anh.
Cho tới nay thì hoàn toàn không có thông tin từ cả trong lẫn ngoài về chuyện là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nghỉ giữa nhiệm kỳ. Trước đây thì ở Đại hội 12 của Đảng cầm quyền thì ta cũng đã biết rồi, tức là nghe nói là có một cái lời hứa của ông Nguyễn Phú Trọng về cái chuyện là ông sẽ nghỉ tại cái đại hội giữa nhiệm kỳ vào năm khoảng giữa năm 2018. Nhưng mà tại cái hội nghị Trung ương 6 kỳ này, tức là coi như là một cái hội nghị đóng dấu mốc, coi như là bậc tam cấp đi lên cái đại hội giữa nhiệm kỳ đấy, vào giữa năm 2018 thì đã hoàn toàn không có một cái thông tin nào liên quan tới cái việc ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ ở giữa nhiệm kỳ. Và như vậy thì có thể là phù hợp với đánh giá của một số chuyên gia của trong giới quan sát phân tích chính trị gần đây là về việc ông Nguyễn Phú Trọng thậm chí là còn có thể là ngồi cho tới hết nhiệm kỳ của khóa 12, và thậm chí là còn có người là còn mạnh miệng dự đoán là ông Nguyễn Phú Trọng thậm chí là có thể tạo ra một cái cơ chế, sáng tác ra một cơ chế gì đó để có thể ông qua đại hội 12 đến đại hội 13 là ông ngồi tiếp. Thì đó là cái vấn đề mà tôi thấy rằng không có một cái thông tin và một khả năng nào cho tới nay về cái chuyện ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ giữa nhiệm kỳ. Còn về vấn đề nhất thể hóa giữa chủ tịch nước và tổng bí thư thì thực ra thì đã đưa ra từ lâu rồi, từ những cái đời tổng bí thư trước và cũng đã gần 20 năm qua, nhưng mà cho tới nay vẫn chưa có thực hiện. Trong cái thời gian đặc biệt là từ khoảng sau cái đại hội 12 từ năm 2016 cho tới nay thì cũng đã cấp thoáng một số cái thông tin đánh giá về cái chuyện là có khả năng có một cái sự nhất thể hóa, nhưng mà còn nhất thể hóa ở cấp nào và quy mô nào thì cái điều đó còn đang tính, còn đang đưa ra những cái phương án. Cho tới giờ thì vẫn chỉ là chủ yếu là nhất thể hóa ở khu vực địa phương, các tỉnh, một số tỉnh thành chẳng hạn như là đầu tiên là Quảng Ninh, rồi sau đó có thể là Đà Nẵng hay là ở một vài nơi khác. Nhưng mà cái đó cũng chỉ là cấp địa phương mà chưa lên tới cấp trung ương. Còn cái việc mà nhất thể hóa tới cấp trung ương được hiểu là thế này. Một là nhất thể hóa về mặt tổ chức, có nghĩa là giữa một số cơ quan đảng, sáp nhập một số cơ quan đảng với một số cơ quan bên chính phủ. Và thứ hai là nhất thể hóa về mặt cá nhân, về mặt cán bộ, tức là có thể là có những cái chức sáp nhập những cái chức danh, ví dụ như là chủ tịch nước kiêm tổng bí thư. Nhưng mà vấn đề đặt ra thế này, người ta có thể sáp nhập một vài cái tổ chức của bên đảng với lại bên chính phủ. Như cái trường hợp trước đây đã từng có cho kiêm nhiệm, như là trường hợp ông Trương Minh Tuấn là Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông cũng đồng thời là Phó Ban Tuyên giáo Trung ương đấy. Nhưng mà còn cái việc mà nếu như là để ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoặc là ông Trần Đại Quang hoặc là một ai đó vừa chủ tịch nước vừa kiêm Tổng Bí thư, cái vấn đề khó nhất là thế này, là những người còn lại sẽ đi đâu? Ví dụ như là nếu ông Nguyễn Phú Trọng chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư thì ông Trần Đại Quang sẽ đi đâu? Và ngược lại, thì đó chính là cái vấn đề khó nhất về vấn đề nhân sự ở Việt Nam. Thành thử là theo tôi thì biết là cho tới hội nghị Trung ương 6 này cũng chưa có một cái dứt khoát nào về cái chuyện là cái phương án chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ thưa anh, trước khi đại hội khai mạc, cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu có nói vấn đề đổi mới, đặc biệt là vấn đề hủy bỏ ba ban chỉ huy như anh vừa kể, thì anh thấy rằng ảnh hưởng của ông cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu có mạnh đối với hội nghị Trung ương 6 này không thưa anh?
Tôi cho là cái vai trò của ông Lê Khả Phiêu đối với hội nghị Trung ương 6 này là một cái vai trò đột ngột. Tại vì trước hội nghị Trung ương 6, ở những cái hội nghị ví dụ như là hồi năm 2016 hay là hồi đầu 2017 thì không thấy ông Lê Khả Phiêu xuất hiện nhiều, mà chỉ xuất hiện nhiều trước hội nghị Trung ương 6 này và xuất hiện với cái tần suất là khá dày đặc trên mặt báo chí. Thì tôi không cho là ông Lê Khả Phiêu đã có một cái vai trò ảnh hưởng lớn tới cái hệ thống chính trị hiện nay và đặc biệt là tới hội nghị Trung ương 6 lần này. Mà có lẽ là thế này thôi, chỉ là cái vấn đề là trong những cái cựu tổng bí thư như ông Đỗ Mười, ông Đức Mạnh, ông Lê Khả Phiêu thì có lẽ là ông Nguyễn Phú Trọng muốn ông Lê Khả Phiêu là tạo ra một số cái ảnh hưởng để phục vụ cho cái mục đích chính của mình. Thành thử là những cái tiếng nói của ông Lê Khả Phiêu liên quan tới cái vấn đề cái chiến dịch chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng và đổi mới chính trị là phù hợp và đặc biệt là hỗ trợ cho ông Trọng. Ví dụ như ông Lê Khả Phiêu nói là nhiệt tình và hoàn toàn ủng hộ công cuộc chống tham nhũng của Tổng Bí thư, ví dụ như vậy. Còn những cái đánh giá của ông Lê Khả Phiêu liên quan tới ba chỉ đạo về Tây Bắc, Tây Nguyên rồi Tây Nam Bộ thì tôi cho là cái đó thì ông Lê Khả Phiêu ông cũng không có vai trò ảnh hưởng gì lớn, mà chẳng qua là ông cũng chỉ nghe thông tin từ trong nội bộ, nhưng mà ông có đưa ra những cái thông tin đáng chú ý là mà có thể làm cho người ngoài hiểu là thế này. Ba ban chỉ đạo này trong thời gian vừa qua hoạt động ít tác dụng, mà có thể hiểu một cách thực chất là gần như không có tác dụng gì cả. Thứ nhất, thứ hai nữa là trong cái bối cảnh không có tác dụng, kém hiệu quả thì mà những cái ban chỉ đạo này lại ngốn một cái phần ngân sách khá lớn, và đặc biệt lại có những xảy ra những cái hiện tượng tiêu cực ở ban chỉ đạo Tây Nam Bộ của chỗ ông Nguyễn Phong Quang đấy trong thời gian vừa qua. Thế thành thử là đó là cái lý do có lẽ trong cái tình hình mà muốn tinh giản bộ máy, tinh gọn ngân sách như thế này, Bộ Chính trị Đảng đã phải quyết định là mặc dù ba cái ban chỉ đạo này có cái vai trò mục đích chính trị của nó là rất quan trọng, đặc biệt là tôi nói thẳng đặc biệt là cái vấn đề tức là vấn đề nhân quyền đấy, vấn đề nhân quyền ở khu vực Tây Bắc, người Hờ Mông, rồi Tin Lành Đề Ga ở Tây Nguyên, rồi Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy Túy ở Tây Nam Bộ, nhưng mà vẫn phải tính toán tới cái việc là bỏ những cái ban chỉ đạo này, thứ nhất vì không hiệu quả và thứ hai nữa là tốn kém ngân sách nhiều quá.
Dạ, thưa anh, một vấn đề cuối cùng đó là có khả năng thi hành biện pháp kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Anh, bởi vì đây là một chuyện có thể dễ thực hiện, nhưng mà như anh đã từng đánh giá là đây là một chuyện diệt ruồi hơn là đã hổ, phải không ạ?
Có một cái đặc điểm nữa của hội nghị Trung ương 6 kỳ này ấy, là hoàn toàn không thấy kỷ luật ông Đinh La Thăng hay là xử ông Đinh La Thăng, mà ông Đinh La Thăng thì được coi là hổ. Mặc dù trước hội nghị Trung ương 6 thì đã có khá nhiều thông tin về cái chuyện ông Thăng á, liên quan trực thời mà còn làm chủ tịch hội đồng thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam á, thì đã có văn bản chỉ đạo cho các đơn vị thành viên mở tài khoản và giao dịch tại Ngân hàng Đại Dương, mà Ngân hàng Đại Dương về sau này là trở thành một cái đại án cùng với Hà Văn Thắm, và vừa rồi Hà Văn Thắm là đã bị xử án chung thân rồi. Thì hội đồng xét xử trong cái phiên tòa xử Hà Văn Thắm thì đã yêu cầu cơ quan điều tra mở rộng, điều tra thêm về cái chuyện cái trách nhiệm của cái người mà chỉ đạo làm mất 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia gửi ở Ngân hàng Đại Dương mà ai cũng biết đó là ông Đinh La Thăng. Nhưng mà chỉ có một điều là tại hội nghị Trung ương 6 kỳ này thì lại hoàn toàn không nghe gì về ông Đinh La Thăng. Thay vào đó thì là chỉ vấn đề là ông Nguyễn Xuân Anh mà thôi. Thì cái trường hợp mà Nguyễn Xuân Anh thì thực ra thì là chỉ cấp ủy viên Trung ương Đảng và cũng là một cái trường hợp được coi là nhỏ thôi. Tôi nghĩ đây cũng chỉ là một cái vấn đề diệt ruồi. Và nói cách nào đó, cho tới nay ông Nguyễn Trọng hoàn toàn chưa xử được một con hổ nào cả, mà chỉ có mới đụng chạm được có một vài con ruồi mà thôi. Ví dụ như tại hội nghị Trung ương 5, mặc dù đã loại được Đinh La Thăng ra khỏi Bộ Chính trị, nhưng mà lúc này cho tới lúc này thì Đinh La Thăng vẫn giữ cái ghế ủy viên Trung ương Đảng. Còn tại hội nghị Trung ương 6 thì nếu mà loại Nguyễn Xuân Anh thì cũng chỉ là bỏ đi một ủy viên Trung ương Đảng và thay thế bằng một ủy viên Trung ương Đảng khác.
Vừa rồi là tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Trong phần sau của chương trình là vụ phúc thẩm bản án xét xử công ty VN Pharma. Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua. Vụ án gây chấn động dư luận trong và ngoài Việt Nam là công ty VN Pharma được đưa ra xử phúc thẩm. Trong phiên sơ thẩm, hai bị cáo bị kêu mức án cao nhất là 12 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Minh Hùng, nguyên tổng giám đốc công ty VN Pharma, 12 năm tù đối với Võ Mạnh Cường, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hàng hải quốc tế HNC. Hai người này đều kháng án và xin xem xét lại bản chất vụ án. Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có kháng nghị hủy toàn bộ án sơ thẩm, lý do còn nhiều tình tiết chưa được rõ. Đặc biệt, vai trò của Cục Quản lý Dược trong vụ án được yêu cầu phải làm rõ, vì theo Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao, chính việc làm tắc trách của cục này đã tạo điều kiện cho các bị cáo phạm tội. Vụ án được nhiều người Việt Nam chú ý vì cơ quan chức năng thuộc ngành y tế của chính phủ Hà Nội để lọt việc nhập vào trong nước hơn 9.000 hộp thuốc đặc trị ung thư giả Hescapita. Luật sư Phạm Công Út tại Sài Gòn có dành cho SBS Việt ngữ một cuộc phỏng vấn. Thưa luật sư, trường hợp này của hai bị cáo chính đó, mỗi người 12 năm tù mà dư luận ở ngoài, nhất là qua giới truyền thông thì nói rằng tội này quá nhẹ, trong khi nếu mà những người làm thuốc giả hoặc là nhập thuốc giả gây thiệt hại sức khỏe của người dân và có thể là gây tử vong nữa, thì bản án như vậy chính là Viện Kiểm soát cũng kháng nghị. Việc đó luật sư có nghĩ rằng khi mà phúc thẩm thì bản án sẽ cao lên không, thưa luật sư?
Cái phúc thẩm đây là cái phạm vi phúc thẩm là người ta sẽ chỉ xét cái nội dung mà kháng cáo, tức là họ xin giảm nhẹ hoặc xin hưởng án treo. Cái phúc thẩm không được làm xấu đi tình trạng của họ. Tuy nhiên hiện nay thì cũng có một cái quyết định kháng nghị của giám đốc thẩm, viện sát cấp cao, ông phó viện trưởng đồng chí Thanh Sơn cũng ký từ viện sát cấp cao. Họ kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm của tòa án thành phố xử ngày 25 tháng 8 năm 2017 đối với lại 9 bị cáo về cái tội danh buôn lậu, tội làm giả. Thì trong đó là có 5 cái nội dung chính để họ kháng nghị. Xem như là bản án này là phúc thẩm là vừa là kháng cáo của các bị cáo là xin giảm nhẹ hoặc xin hưởng treo, mà vừa có kháng nghị của viện sát cấp cao là yêu cầu cấp phúc thẩm là ví dụ án cấp phúc thẩm theo hướng là hủy toàn bộ bản sơ thẩm để điều tra lại theo thủ tục chung, do cho họ cho rằng là còn bỏ lọt người lọt tội.
Thưa luật sư, như vậy thì cái lý do mà của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kháng nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm đó là tại vì thiếu, chưa đầy đủ những bị can trong vụ, chứ không phải là xử án phù hợp với lại án phạt nêu ra, phải không luật sư?
Ở đây cái vấn đề mà mức án thì nó do hội đồng xét xử người ta quyết định, họ độc lập, có thể là họ xử theo đề nghị viện sát thành phố, cũng có thể là họ không xử theo đề nghị viện sát thành phố, thì đó là cái quyền của họ. Tuy nhiên ở đây cái quyết định kháng nghị của bên viện sát cấp cao, ở đây không là của tối cao mà đây của viện sát cấp cao, thì họ kháng nghị một số vấn đề, trong đó là họ cho rằng là bỏ lọt người lọt tội, nhất là vấn đề xoáy mạnh trong vấn đề cục quản lý dược. Đây trách nhiệm của cục quản lý dược nó có cả một cái hội đồng thẩm định. Như vậy tại sao anh trách nhiệm thẩm định của anh để làm sao mà lọt lô hàng thuốc mà hoặc là hiện nay nói là thuốc kém chất lượng hoặc là thuốc giả? Như vậy ở đây nếu mà gọi là thuốc kém chất lượng hay thuốc giả mà cái tổ thẩm định này gồm nhiều giáo sư tiến sĩ trong cục quản lý dược mà là anh cho chui lọt qua con voi mà chui lọt qua lỗ kim, để từ đó cục quản lý dược người ta cấp phép để nhập khẩu cái lô thuốc này. Ngoài cái lô thuốc Capita 500mg này thì bên viện sát cấp cao đã cho rằng còn có 7 hồ sơ của 7 loại thuốc khác lấy tên của cái hãng Helix Canada mà cũng được thông qua. 7 bộ hồ sơ này cũng có dấu hiệu tương tự như cái lô thuốc này là thuốc giả. Tôi khoan nói về giả hay là kém chất lượng, tức là cái loại thuốc là đang bị cáo buộc.
Dạ vâng, thưa luật sư, trong các phiên xử bình thường, chúng tôi nhận thấy rằng có nhiều bị cáo khi kháng cáo bản án để xử phúc thẩm thì lại bị án chồng lên cao hơn. luật sư nói rằng kháng cáo thì có lẽ là luật bản án hoặc là được giữ nguyên hoặc là tha bổng. Thì có những trường hợp cũng tăng thêm gì chứ luật sư, phải không ạ?
Tăng thêm chỉ trong trường hợp mà viện sát người ta kháng nghị, người ta cho rằng hình phạt nhẹ. Nhưng mà vừa rồi tôi cũng có đề cập đến đây mà nội dung kháng nghị của viện sát cấp cao là kháng nghị là theo hướng là hủy toàn bộ bản án để điều tra xét xử lại, chứ không phải là để tăng án. Thành ra trong trường hợp phúc thẩm trong tháng 10 này, xử đối vụ này là sẽ không có vấn đề tăng án. Chỉ là có thể là một là chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo xin giảm án hoặc là xin hưởng án treo. Hai là chấp nhận kháng nghị của viện sát là hủy án, chứ không có trường hợp tăng án.
Dạ, thưa luật sư vừa nói hồi nãy là vấn đề định ra thuốc giả hoặc là thuốc gây nguy hiểm cho sức khỏe của người dân thì những người có trọng trách cho vấn đề này để lọt cho chuyện này thì thưa luật sư, cái nếu mà đưa ra trước xét xử lần nữa thì hình phạt có thể là bao nhiêu thưa luật sư?
Ở đây là người ta nhiều qua là người ta xử về cái tội buôn lậu, mà dư luận á và các giới luật học, các luật sư, luật gia, các chuyên gia pháp lý người ta cho rằng hành xử là tội buôn lậu là sai. Bởi vì ở đây là nó có cái luật chuyên ngành có điều chỉnh, ở đây là buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh chứ không phải là buôn lậu. Bởi buôn lậu là nó đánh vào kinh tế, nó xâm phạm tới cái ngân sách nhà nước, cái nguồn thu ngân sách nhà nước là cái hành vi buôn lậu, tức là không có giấy phép, không có tất cả các thủ tục hành chính để mà khai thuế là lúc anh buôn lậu. Nhưng mà trong trường hợp này thì họ có tờ khai hải quan, có thuế xuất nhập khẩu. Những vấn đề đó là có giấy phép nhập khẩu. Những vấn đề đó thì không thể nào gọi là lậu được. Nhưng mà để có được những bộ giấy phép này, nó sẽ có một chuỗi hành vi của nhiều người. Ví dụ như cái chuỗi hành vi của những người mà làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức để biến cái giả thành cái thật của nhiều đơn vị. Làm con dấu vậy trong đó nhiều đơn vị. Rồi làm giả luôn cái chất lượng, cái thẩm định. Cái thẩm định này, cái tổ thẩm định này có thể là đã làm giả luôn ngay từ cái khâu giấy tờ hành chính, thủ tục hành chính để mà cho phép nhập khẩu. Họ không thể nào mà bịt mắt được họ. Thành ra ở đây là nó có luật chuyên ngành thì cái mức hình phạt của hai tội danh khác nhau, tội buôn lậu thì mức hình phạt cao nhất là chung thân. Nhưng mà nếu mà tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, cao nhất là tử hình. Như vậy tại sao người ta chọn là tội buôn lậu? Để nó giảm cái mức độ nguy hiểm, mức độ trừng phạt đối với những người có hành vi vi phạm mà cái này. Cái bài thứ hai, người ta để làm giảm nhẹ đi cái trách nhiệm hình sự. Cái này nó làm ảnh hưởng cho tới người bệnh và thân nhân người bệnh của hàng ngàn người, có thể là hàng ngàn người bệnh ung thư. Và nếu mà không riêng lô hàng này nó chót lọt thì chẳng nhiều lô hàng tiếp theo. Là tất cả các bệnh nhân mà bị ung thư thì gia đình thân nhân của họ và bản thân họ sẽ tốn rất nhiều tiền nhưng mà không chữa được bệnh, tiền mất tật mang. Do đó họ đưa vấn đề buôn lậu làm giảm nhẹ đi cái sự phẫn nộ của xã hội, tức là buôn lậu là chỉ là làm ảnh hưởng tới vấn đề mà quản lý hành chính nhà nước, rồi đồng thời là vấn đề thuế thì là mới là buôn lậu. Còn ở đây là cái vấn đề mà đánh vào xâm hại tới cái sức khỏe của người bệnh. Tại vì sao? Ở trong cái luật pháp quy định thì thuốc giả là gì? Thuốc giả là được sản xuất dưới dạng thuốc với đồ lừa đảo, nó phải có thuộc một những trường hợp. Thứ nhất là không có dược chất. Thì ở đây sau khi mà kết quả giám định, ở đây nó có tới 97% không sử dụng để mà chữa bệnh. Trong đặc biệt kết luận giám định nói là thuốc này là không được dùng để chữa bệnh cho người. Như vậy nó có rơi trường hợp mà quy định có không dược chất, hoặc là có dược chất nhưng không có hàm lượng đã đăng ký hay không, hoặc là có dược chất là khác với dược chất ghi trên nhãn hay không. Nhưng đặc biệt ở đây nè là có màu tên kiểu dáng công nghiệp của thuốc đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp của cơ sở sản xuất khác hay không, thì ở đây rõ ràng là có. Như vậy theo quy định của luật dược thì nó quy định ở điều 2 khoảng 24 nó quy định, thì như vậy rõ ràng ở đây nó đã có thể hiện vấn đề màu tên kiểu dáng công nghiệp của thuốc, từ cái thuốc của quốc gia này nó quốc gia khác, nó không phải là của nhãn hiệu của chính chủ nhưng mà người ta đã nhái nhãn hiệu đó, thì nó rơi trường hợp này không thể nào xem đây là buôn lậu được mà đây là thuốc giả.
Dạ vâng, nhưng mà thưa luật sư, nếu mà xét về việc xét xử các bị can trong liên quan trong vụ này thì dù cho bản án đến thế nào đi nữa, nhiều người cho rằng cái lương tâm của những người làm giả ảnh hưởng đến sức khỏe của dân chúng thì có lẽ là bản án lương tâm lớn hơn là cái bản án mà bên ngoài, thì luật sư nghĩ sao ạ? Dạ.
Tôi nghĩ cái vấn đề mà đạo đức nó bị tha hóa suy đồi, nó chạy theo đồng tiền, thì lúc đó cái vấn đề mà lương tâm của họ được xem nhạt, ý là họ không quan tâm tới vấn đề lương tâm mà họ chỉ quan tâm tới vấn đề lợi nhuận, mua thuốc thật rẻ rồi xong rồi dán nhãn mác bao bì đóng gói rất là cẩu thả. Có những hộp thuốc là mở hộp thuốc ra chỉ có cái vỉ không, không viên thuốc nào hết vậy mà cũng thông quan được rồi có hộp là một cái hộp thuốc Capitan thì nó chỉ có 3 vỉ, mà có hộp đóng luôn là 4 vỉ luôn, có hộp đóng có 2 vỉ, nó rất là cẩu thả hời hợt. Như vậy người ta phải bỏ ra những số tiền để mua những viên thuốc này là những số tiền rất là lớn. Để chữa được bệnh là cả một gia tài, bán nhà cửa đất đai ruộng vườn đi. Nhưng mà tiền mất tật mang. Thì như vậy cái số tiền nó chui vô ta tay của những người mà quan chức, những doanh nghiệp kinh doanh thuốc giả này. Như vậy họ được hưởng lợi cái số tiền khổng lồ thì lương tâm của họ chẳng có gì ấy nấy hết. Cái vấn đề mà đạo đức mà tôi cho rằng họ sẽ chẳng gì phải ấy nấy. Nếu ấy nấy họ không làm. Mà ngoài cái thuốc này còn 7 cái thuốc khác nó có dấu hiệu tương tự. Còn lấy tên của hãng Helix Canada.
Vừa rồi là luật sư Phạm Công Úc tại Sài Gòn. Và đến đây Việt Nam tuần qua xin chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn đến tuần sau.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.